Xin kính chào quý cô bác anh chị, quý vị đang theo dõi chương trình Chuỗi Ngọc Mân Côi của Hội Mân Côi thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam do Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston phát hành. Kính thưa quý vị, con là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh, xin kính chào quý vị. Và ngày hôm nay, để tiếp tục nói về những cái công hiệu của Kinh Mân Côi, thì con xin mời quý vị chúng ta cùng khảo sát công hiệu của Kinh Mân Côi trong dòng lịch sử theo cái ánh nhìn của Đức Leo thứ 13. Và để bắt đầu, chúng ta cùng với nhau đọc một Kinh Mân Côi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa quý vị, có lẽ là nhiều người trong chúng ta khi chúng ta nhắc đến chuỗi Kinh Mân Côi, trong đầu của chúng ta liền nghĩ ngay đến câu chuyện mà những người Công giáo của chúng ta đã chiến thắng quân ngoại bang tại Vịnh La Phằng. Và cuộc chiến thắng đó đã giúp hình thành nên ngày lễ Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10 hàng năm. Ngày hôm nay, con xin được mời tất cả quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng mở rộng cái nhìn về công hiệu của Kinh Mân Côi trong dòng lịch sử theo Thánh Giáo Hoàng Leo thứ 13. Và với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong cái thông điệp Supremi Apostolatus ban hành vào ngày 1 tháng 9 năm 1883, thì Ngài viết một cái thông điệp này nó ngắn gọn, nhưng mà trong đó Ngài đã điểm qua cái công hiệu của Kinh Mân Côi, và Ngài cũng khuyến khích mọi người hãy nâng lần chuỗi Mân Côi. Mở đầu thông điệp thì Đức Thánh Giáo Hoàng Ngài nêu lên cái bối cảnh mà cái thời đại cuối thế kỷ thứ 19, những cái thay đổi về khoa học kỹ thuật, những cái thay đổi về cái tư tưởng nó đã, và những cái cuộc chiến xảy ra khắp nơi đang nhen nhúm. Nên nhớ rằng là cuối thế kỷ thứ 19 này thì là chiến tranh thế giới lần thứ nhất nó đang bắt đầu nhen nhúm rồi. Đó, những cái mầm mống của nó bắt đầu nó nhen nhúm từ khắp nơi rồi. Thì Đức Thánh Cha Leo thứ 13, Ngài nhận định và Ngài thấy được rằng cái gánh nặng đang đè nặng trên đôi vai của giáo hội. Và khi mà Ngài đè nặng trên đôi vai, Ngài cảm thấy rằng là những cái khó khăn đang đè nặng trên đôi vai của giáo hội như thế, thì Ngài đã xác định rằng vậy đâu là cái điều mà giúp cho giáo hội lúc bấy giờ thoát khỏi những cái tai ương, thoát khỏi những cái bủa vây của hiểm họa chiến tranh dịch bệnh thế này thế kia. Thì Ngài đã ôn lại lịch sử, và trong cái thông điệp đó, Ngài đã viết như thế này. Vào cuối thế kỷ thứ 12, thì thế kỷ đó đã chịu đựng một cơn hoạn nạn hết sức đau buồn gây ra do bè rối Abigen, mưu duệ của các hậu nhị nguyên thuyết, một bè rối lan tràn ở miền nam nước Pháp và các phần khác nhau của thế giới Latin. Ngài ôn lại lịch sử như vậy để Ngài nhìn thấy cái ân sủng mà Thiên Chúa ban cho giáo hội qua Thánh Đa Minh và dòng của Ngài lập nên. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng rất là Ngài thể hiện cái lòng tri ân dành cho Thánh Đa Minh và cái phương thế mà Thánh Đa Minh đã để lại cho những người thành tín. Và không chỉ những thế, Ngài cũng đã nói rằng là cái việc mà gọi là tràng chuỗi Mân Côi đã giúp cho dẹp tan các bè rối và mang lại cái bình an cho giáo hội và cho xã hội. Rồi Ngài cũng nói về thế kỷ thứ 16, Khi mà lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đe dọa cả Âu Châu, rồi Thánh Giáo Hoàng Pio thứ năm đã mời gọi cả giáo hội cầu nguyện để chống lại sự bành trướng của Thổ Nhĩ Kỳ ở tại Vịnh Lepant, như là con đã trình bày, và Chuỗi Mân Côi đã chiến thắng. Rồi thêm nữa là Ngài cũng đề cập đến một số cái gọi là biến cố khác diễn ra tại Temesva thuộc nước Hung Gia Lợi và ở Corfu. Hai cái địa danh này thì nó ít hơn, ít được chúng ta ít được nghe nói. Nhưng mà Đức Leo thứ 13 cũng nói rằng là hai cái địa danh này với những cái cuộc chiến thắng cũng gắn liền với cả cái ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi và việc đọc kinh Mân Côi. Và sau khi đã điểm qua một vài cái biến cố lịch sử nó liên quan đến việc mà khẳng định cái sức mạnh của kinh Mân Côi, thì Đức Thánh Cha Leo thứ 13 còn đề cập đến những cái quan điểm của các đức giáo hoàng tiền nhiệm khi mà nói về cái hiệu quả của kinh Mân Côi. Ví dụ như Đức Urbano thứ 4 chứng nhận là mỗi ngày kinh Mân Côi mang lại những cái ơn phúc mới mẻ cho mỗi người Kitô hữu. Hay là Đức Sixto thứ 4 cũng tuyên bố rằng là phương pháp cầu nguyện này làm tăng thêm việc tôn vinh Thiên Chúa và Đức Maria, cũng như rất thích hợp trong việc phòng ngừa những cái hiểm nguy đang đe dọa. Còn Đức Leo thứ 10 thì nói kinh Mân Côi được thiết lập để chống lại các kẻ gieo rắc lầm lạc và các lạc thuyết. Hay là Đức Giulio thứ 3 lại gọi kinh Mân Côi là vinh quang của giáo hội. Đức Thánh Pio thứ 5 thì lại nói là nhờ việc truyền bá lòng tôn sùng này mà tín hữu trở nên nhiệt tình hơn trong việc suy niệm và sốt sắng hơn trong việc cầu nguyện. Họ biến đổi một cách nhanh chóng và bóng tối lạc thuyết biến tan và ánh sáng đức tin công giáo bừng rạng trong vinh quang đổi mới. Hay đến lượt Đức Gregorio thứ 13 thì Ngài công bố rằng kinh Mân Côi được Thánh Đa Minh thiết lập để ngăn cản cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và kêu cầu sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái bối cảnh của các vị giáo hoàng khi mà các ngài đang đối diện, nhất là Đức Leo thứ 13 như con đã trình bày cái thông điệp của ngài, nó cũng làm cho chúng ta cũng nghĩ đến cái bối cảnh của thế giới và của giáo hội chúng ta đang sống đây. Vẫn có những cái lạc thuyết, vẫn có những cái bè rối, vẫn có những cái thế lực chống lại cái chân lý, chống lại sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô. Và do đó, chúng ta lại vẫn được tiếp tục mời gọi hãy dùng chàng chuỗi Mân Côi như là một cái vũ khí để nhờ Mẹ Thiên Chúa sẽ ban những cái ơn lành và giúp cho chúng ta bước đi bình an, giúp cho con thuyền giáo hội có thể vượt qua những cái sóng to gió lớn kia. Và Đức Thánh Cha Leo thứ 13 nói rằng là không có một phương cách nào hiệu nghiệm hơn để chống lại với những sự dữ của thời đại bây giờ, làm cho người ta trở về với Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống, bằng việc thường xuyên suy niệm ơn cứu độ mà người thiết lập cho chúng ta khi tìm sự can thiệp của Thiên Chúa qua Đức Trinh Nữ, đấng có thể phá tan tất cả mọi lạc thuyết. Rồi Ngài nói tiếp, bởi thế là những người tìm kiếm phương cách chữa trị những sự dữ tương tự, chúng ta không được hồ nghi kinh nguyện đã được khởi xướng lên bởi một con người hết sức thánh thiện này là Thánh Đa Minh, đã mang lại rất nhiều thắng lợi cho thế giới công giáo, cũng sẽ mang lại những công hiệu cả thể trong việc khử trừ những tai ương của thời đại chúng ta. Ta chẳng những hết lòng khuyên dục tất cả mọi Kitô hữu không ngừng hăng say lần hạt Mân Côi chung hay riêng tại tư gia trong gia đình, mà còn ước mong trọn tháng 10 năm nay được hiến dâng cho Thánh Nữ Vương Mân Côi. Và Ngài viết tiếp rằng là ta tin rằng đây là những gì Thiên Chúa quan phòng muốn. Trong những thời điểm giáo hội bị thử thách thế này, việc tôn sùng cổ kính đối với trinh nữ cao cả phải được sống động và triển nở rộng rãi hơn trong thế giới Kitô giáo. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, với một vài cái nét khắc họa thì con cũng trình bày một chút xíu công hiệu của Kinh Mân Côi trong dòng lịch sử của giáo hội. Và ở nơi đấy chúng ta được các Đức Thánh Cha, những vị thầy dạy của giáo hội luôn luôn lên tiếng khích lệ, cổ võ chúng ta hãy đọc Kinh Mân Côi và năng lần chuỗi Mân Côi. Và các ngài cũng đã chỉ cho chúng ta thấy cái công hiệu nó như thế nào đối với bối cảnh của thế giới, của giáo hội và cũng gắn liền với bối cảnh của mỗi người, mỗi gia đình của chúng ta gặp phải. Ước mong rằng ý thức được điều đấy, chúng ta còn chần chừ gì nữa, hãy cầm chuỗi Mân Côi lên và hãy đọc Kinh Mân Côi. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Thân ái và chào tạm biệt quý vị.